là một tay trộm cắp vặt. Và trong cái quá trình mà làm ăn không lương thiện đó thì Bần Tăng đã ăn trộm một con bò, dẫn con bò đi thì bị người ta phát hiện ra và đuổi theo. Thì Bần Tăng hết sức chạy và túng quá thì mới nhảy vào trong cái vườn của một nông dân, thả bại cái con bò đó, chạy thoát thân. Thì khi mà người ta tới đó thì thấy con bò trong vườn tan chứng rằn rằn, và cái ông nông dân đó bị bắt. Nhưng mà thiệt ra thì cái chuyện nó cũng rõ ràng, cho nên bị bắt giam 7 ngày sau người ta xét xử và biết là tên trộm chạy thoát, còn người nông dân vô tội cho nên thả ra. Thì ngày xưa Bần Tăng đã làm cho người ta bị 7 ngày tù oan, ngày hôm nay Bần Tăng trả lại 7 tháng trong tù. Đó là cái chuyện nhân quả. Và Bần Tăng rất vui ngày hôm nay được trả sạch cái nghiệp oan cũ. Thành ra quý vị thấy khi chúng ta nghe cái câu chuyện ban đầu, mình thấy chuyện vô lý hết sức, mà tội tình nữa. Nhưng mà nghe kể cho tới khúc đuôi thì mình thấy nó có gốc có ngọn, và không có cái chuyện gì là vô lý hết. Ngày hôm nay chúng ta sống với nhau, đôi khi vì rằng mình biết tu rồi cho nên mình xử với ai cũng rất là tốt, một bề cũng nhịn, hai bề cũng nhịn, mà sao người ta không có biết điều gì hết trơn. Có, quý vị có gặp vậy không? Thành ra mình cũng buồn, mình nghĩ thì thôi chị xử xấu với tôi đem hết lòng tôi xử tốt, nhưng mà ít ra chị cũng biết chứ, mà đằng này cũng cứ gì đâu á. Thì đối với những việc này, Hòa Thượng có dạy rất là hay. Hòa Thượng nói rằng ví dụ như chúng ta nợ 100 đồng thì mình trả được 50, vẫn còn nợ 50, thì khi gặp mình á, cái người chủ nợ đã vui hoàn toàn chưa? Chưa, phải không? Vẫn còn lo không biết 50 này nó có quỵt luôn không hay là chịu trả. Thành ra khi mà người ta chưa vui thì biết là nợ mình trả chưa hết. Còn có những người trong đời thường, mình gặp mình giúp gì chút mà người ta vẫn vui, vẫn biết ơn mình, thì biết là hai bên không có ân oán. Còn mình đã làm hết sức mà người ta vẫn cứ dằn vặt mình thì phải biết đây là dịp để mình trả cái nợ trước. Thì khi mình nghĩ vậy, giờ còn bất mãn gì nữa không? Phải không? Sẽ thấy thôi chuyện gì xảy tới cũng đều là lẽ đương nhiên. Thì khi nào mình đạt được cái câu là tất cả là lẽ đương nhiên ra trước mặt thì mình còn buồn phiền chuyện gì không? Phải không? Vì mình không thấy thấu được cái nguyên nhân xa, chứ không có cái gì mà không có gốc có ngọn hết chứ. Đó, thành ra cái gì cũng là lẽ đương nhiên cả, nhưng mà mình nhìn không thấu tới thôi. Như vậy, biết được, hiểu được lý nhân quả, chúng ta đỡ khổ nhiều hay là ít? Phải không? Đỡ oán thán, đỡ trách móc và đỡ tạo thêm nghiệp. Đây là cái quan trọng nhất. Chứ đôi khi mình khổ quá, mình giận quá, quý vị thấy mình có tạo thêm nghiệp không? Có, phải không? Nhẹ thì cũng nói hành nói tỏi, mà mình nói nặng nói nhẹ người ta thì người ta cũng nói nặng lại mình, và cứ ân oán hoài không có dứt. Cho nên phải biết một cái nghệ thuật là giận lắm thì đừng có dài mà nói, tại vì có nhiều chuyện xảy ra tuy là mình ráng nhịn, mà quý vị nghĩ khó hay là dễ nhịn? Khó, phải không? Những cái điều mình ráng cho chu toàn tốt đẹp mà nó vẫn cứ oan ức, nó vẫn cứ vô lý xảy tới và mình nín không nổi. Quý vị có từng bị gặp như vậy không? Thì tốt hơn hết ráng mà ngậm miệng lại, đừng có nói. Nói ra là gây thêm nghiệp. Và phải nhớ là im đi mà trả nợ, im đi mà trả cái nghiệp xưa. Thì tự nhiên mình im 2-3 ngày thì tự nhiên mọi chuyện nó sẽ lắng xuống trong lòng mình. Rồi mình im thêm 5-7 ngày nữa cái nó phôi pha, cái tới 10 ngày nửa tháng cái mình cười được với người ta, cái quý vị thấy nó đi qua em rồi. Thì mình cười với người ta mà nửa tháng qua thì tự nhiên người ta cũng cười với mình thôi. Như vậy là nợ cũ trả xong mà không gây thêm cái mới. Quý vị có chịu cách này không? Chịu mà có nhớ làm không? Nhớ nhưng mà không dễ nghe. Quý vị thử rồi mới biết không dễ mà nuốt cái cục giận xuống đâu. Tại vì khi giận ưa nói lắm, mà mình không nói ngay mặt được á, cũng khều một cái người nào đó sổ cho hết. Mà quý vị biết mình sổ ra nó hết hay là nó truyền còn đi nữa, phải không? Nó đi lòng vòng, nó tới lại cái tai của cái người mà có chuyện với mình, đôi khi nó còn nặng nề thêm. Thành ra ráng, đã nín thì nín luôn, đừng có kể, đừng có than. Mà chuyện mày khó lắm mà nha, không có dễ, không dễ làm. Chỉ trừ khi mình biết cho tới cái gốc của mình á, là đây là cái nhân duyên cũ, gặp nhau để trả. Thì với cái tâm hiểu sâu như vậy, mình sẽ hoan hỷ trả, chứ không phải là tức ăn ắt mà nhịn. Hai cái khác, nhịn mà tức trong bụng thì đố quý vị nhịn được mấy lần? Tôi nhịn tới lần này 3 lần thôi à nha, mình được biết. Mà chỉ có một cái hoan hỷ, tôi sẵn sàng trả nghiệp cũ. Còn nếu mà không, nếu không phải nợ cũ, thì đây cũng là một cái dịp để cho tôi rèn luyện chính mình. Mà khi một dịp rèn luyện chính mình thì mình phải cảm ơn người ta. Nếu không phải nợ cũ thì đây là một cái nhân duyên mới cho mình tự rèn, tự tu, tự tập được những cái hạnh lành khi tu tập. Vậy có cảm ơn người ta không? À, thôi vậy là khỏe, phải không? Là không còn bất mãn, không còn than trách, không cay cú và không oán hận nữa. Sao? Có một cái thứ hai là đôi khi mình chỉ thấy cái khổ của mình, thấy cái khổ mình lớn quá, mà mình không biết là cái người bên kia họ cũng chịu đựng mình giống vậy. Quý vị có thấy như vậy không? Họ cũng phải khổ với mình không ít, nhưng mà mình thấy chuyện mình không à? À, đôi khi mình chỉ thấy mình đứng ở mặt này, ví dụ như cái đình bông, à, quý cô ngồi bên này thì chỉ thấy cái mặt sau của nó, quý Phật tử ngồi trước thì thấy phía trước có cái bông vàng, nhưng quý cô ngồi sau này thì không thấy được cái mặt bông. Muốn thấy cũng không thấy, tại cái thế ngồi nó như vậy. Thì trong những cái hoàn cảnh đời thường á, có nhiều khi có nhiều cái việc mà vì cái thế của mình không thấy được cái hoàn cảnh bên kia, hóa ra rắc mắc nhau, mà không biết là người kia họ cũng khổ. Có một cái gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ, mà cái ông chồng tự nhiên cái ông mắc cái chứng bệnh trầm cảm, cả ngày không làm ăn gì được, cứ mặc cái bộ áo quần xấp xích, ngồi trên cái thềm nhà, mắt cứ nhìn sững ra ngoài trời, tay cầm cái điếu thuốc. Quý vị biết cái bệnh trầm cảm không? Cái đầu óc tự nhiên nó không có muốn làm gì hết á. Thì cái bà vợ nhà cũng không có sung túc dư giả gì, mà không làm công chuyện vài tháng như vậy thì đâu có tiền mà trả những cái hóa đơn, đâu có tiền trả điện nước này nọ. Cho nên bà sốt ruột, thì cứ mỗi sáng chủ nhật dậy bà chạy ra chợ, bà mua một cái tờ báo, vô trong là bà mới lấy một cái viết, bà vòng những cái chỗ rao vặt cần đàn ông giúp việc, bà vòng lại hết, bà đem tới bà thải trước mặt ông chồng, bà nói này anh, những cái chuyện này anh làm được nè. Thì cái ông chồng, ông đang nằm trong giường, ông kéo cái mềm lên tới cổ, ông nói tuần này tôi không có đi làm được. Thì bà vợ bà tức quá, rồi bữa khác bà tới bà nắm cái vai ông, bà lắc bà nói bánh mì trong nhà hết rồi, ăn hết rồi, thì ông chồng ông xây cái mặt đi. Ông nói tôi cũng đâu có muốn vậy đâu, là tại vì ông bị cái chứng trầm cảm, ông không thể làm được.